Lễ vượt qua của Chúa Giêsu mầu nhiệm được thành toàn trong sự kín nhiệm của Thiên Chúa, sự sống lại và việc được cất nhắc lên cao. Quý bạn thính giả thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu đúc kết những gì mà Thánh Kinh Tân Ước nói về thực tại mầu nhiệm phục sinh, về ý nghĩa của mầu nhiệm đó đối với Chúa Giêsu và đối với chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta bàn về sự sống lại và việc Chúa Giêsu được cất nhắc lên cao. Sự sống lại và việc được cất nhắc lên cao. Biến cố sống lại và việc được cất nhắc lên cao có một ý nghĩa đối với Chúa Giêsu và đối với chúng ta. Khi dừng lại những kiểu diễn tả của Thánh Kinh, chúng ta có thể nói rằng qua sự sống lại, Chúa Giêsu hiện hữu, nghĩa là được Thánh Linh biến đổi. Chúa Giêsu cuối cùng có thể đáp trả lời kêu mời định đoạt của Thiên Chúa Cha với tất cả con người của Ngài. Chúng ta đã thấy một trong những cách thức mà Thánh Kinh dùng để diễn tả quan niệm về sự vật. Thí dụ việc tạo dựng thế giới và con người, lời kêu mời dân Israel hiện hữu trong thời kỳ xuất hành là hành động tự do, qua đó Thiên Chúa mời gọi tạo vật hiện hữu trong sự đáp trả tự do. Vào buổi sáng ngày phục sinh, Thiên Chúa đã bày tỏ, đã ngỏ lời cách quyết liệt và vĩnh viễn với Đức Giêsu, con của Ngài đã làm người, và Đức Giêsu trở thành con Thiên Chúa toàn vẹn khi đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa Cha từ trong chính sự hiện hữu là người được Thánh Linh biến đổi của Ngài. Dĩ nhiên, trong suốt cuộc đời dương thế, Thiên Chúa Cha cũng đã kêu gọi Đức Giêsu, con là con ta, trong ngày lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, khi Ngài bắt đầu nhiệm vụ cứu thế, trong lúc biến hình trên núi Ta-bo, khi Ngài quyết định đi về thành Jerusalem để làm người tôi tớ khổ đau qua cái chết của mình. Nhưng giờ đây, trong cái im lặng huyền nhiệm của sự sống lại, Thiên Chúa có thể nói với Đức Giêsu những lời định đoạt này: con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Những lời đó có thể có hai nghĩa. Thiên Chúa đặt Đức Giêsu làm con Thiên Chúa theo nghĩa đấng cứu thế, con của vua David, là Chúa cai quản thống trị trên toàn thế giới, như được báo trong Thánh Vịnh 2. Như thế là chương trình tình thương mà Thiên Chúa đã xếp đặt tỉ mỉ từ muôn đời cho nhân loại và cho thế giới đã được hiện thực. Vào ngày của Thiên Chúa, nghĩa là vào ngày cánh chung, qua đấng cứu thế, Thiên Chúa sẽ thiết lập nước của Ngài trên toàn thế giới. Một thế giới đã được biến đổi, trong đó sẽ không còn khóc than và chết chóc nữa. Một thế giới huynh đệ, trong đó sư tử sẽ gặm cỏ cùng chiên con, như hình ảnh Kinh Thánh được tiên tri Isaiah diễn tả trong chương 11. Như thế Chúa Giêsu đã được đặt làm đấng cứu thế, và thế giới mới trên đây đã khai mào. Nhưng có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu câu con là con ta trong một nghĩa mạnh mẽ hơn nữa. Tất cả những hình ảnh mà Thánh Kinh Tân Ước dùng như lên trời, bước vào trong vinh quang, vân vân, cho chúng ta cảm giác có một sự thay đổi đã xảy đến cho chính con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống lại đã thật sự bước vào trong một kiểu hiện diện mới mẻ, sự hiện diện hiểu biết và thương yêu đối với Cha của Ngài, như tác giả Aubrey đã viết trong cuốn Giá trị cứu rỗi của cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Là con đầu lòng giữa những kẻ chết, Ngài là Adam mới, là người đầu tiên của một nhân loại mới. Và Thiên Chúa, trong suốt Thánh Kinh Cựu Ước, đã tự mặc khải như là Thiên Chúa sống động, đấng trao ban sự sống, giờ đây biểu lộ quyền năng sự sống của Thần Linh Ngài. Thiên Chúa đã cho ngôn sứ Ezekiel thấy những kẻ chết sống lại trong lúc Thần Linh Ngài xâm nhập vào họ, như ngôn sứ viết lại trong chương 37. Đặc biệt, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy sự sống lại như là công trình của Thần Linh Thiên Chúa, như chúng ta đọc thấy trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 11. Và sau cùng, chính vì quyền lực sự sống là Thần Linh Thiên Chúa đã trở thành nguyên lý sống của Ngài, nên Chúa Giêsu phục sinh không chết nữa, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 6 câu 9. Và vì vậy, Chúa Giêsu có thể đáp trả lại vẹn toàn lời mời gọi của Thiên Chúa Cha Ngài. Trong các bài đầu tiên, đã có lần chúng ta nói đến giấc mộng này. Đó là một ngày nào đó, một tiếng gọi sâu thẳm và toàn diện đánh trúng trọng tâm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể đáp trả lại tiếng gọi đó trong cái trong sáng hoàn toàn, và chúng ta thực sự hiện hữu, thực sự sinh ra. Đó là điều đã xảy đến cho Đức Giêsu. Thần Linh Chúa hiện xâm chiếm Ngài và biến đổi Ngài. Trong bản vị hoàn toàn nhân loại của Ngài đã trở thành trong sáng do hoạt động của Thần Linh, Đức Giêsu có thể hoàn toàn đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa Cha và hiện hữu cho Thiên Chúa Cha. Dĩ nhiên, từ muôn đời, ngôi Con đã đáp trả lại ngôi Cha giữa lòng ba ngôi Thiên Chúa. Và như là người, ngôi Con nhập thể đã sống mối dây liên lạc là Con đó một cách tràn đầy trong suốt cuộc đời dương thế của Ngài. Thế nhưng, vì đã tự chấp nhận hạ mình làm người, nên mối dây liên lạc thân tình với Thiên Chúa Cha cũng bị hạn chế và ngăn trở, không thể triển nở và không cho phép Đức Giêsu ở trọn vẹn trong Thiên Chúa Cha và sống với Ngài trong cái trong sáng hoàn toàn. Nói theo kiểu diễn tả của diễn từ về chức linh mục hay thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 9 câu 11 và chương 10 câu 22, thì cho đến lúc đó, Đức Giêsu là do tay con người làm ra. Nghĩa là Ngài đã là thụ tạo như mỗi một người trong chúng ta, đã được Đức Maria sinh ra thuộc dòng dõi vua David theo thịt xác. Thực tại xác thể của Ngài là điều kiện cho phép Ngài liên lạc với những người khác và với thế giới, nhưng lại đặt để Ngài trong một tình trạng bị hạn chế và bất ổn. Thế nhưng giờ đây, hoàn toàn trong sáng nhờ hoạt động của Thần Linh Chúa, Đức Giêsu có thể hướng về Thiên Chúa Cha như là Con, với tất cả bản vị nhân loại của Ngài, với một thân xác linh thiêng. Ngài đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa Cha với tất cả tình thương yêu trong sự vâng phục hay trong cử chỉ tạ ơn vẹn toàn. Đức Giêsu, như tác giả Aubrey viết, là một người thuộc trái đất và dòng giống chúng ta đã trở thành chóp đỉnh đích thực của toàn thể mọi loài thụ tạo, kể cả các thiên thần. Bởi vì Ngài an vị trong lòng Thiên Chúa Cha, Ngài là một lương tri nhân loại được nuôi dưỡng dần dà bằng kinh nghiệm lịch sử của chúng ta giữa các sự vật hiển nhiên, bằng việc đối thoại với những con người khác trên trái đất, hiện đã bước vào cuộc sống triền nở của vinh quang vĩnh cửu. Và mảnh đất đã được biến đổi này đặt nền tảng cho cả quê trời. Thật là việc cất nhắc lên cao lạ lùng kỳ diệu cho toàn thể nhân loại, cho xác thể con người và cho cả vật chất được gắn liền với thân xác đó. Như thế chúng ta cảm thấy rằng sự sống lại của Chúa Giêsu liên hệ đến cả chúng ta nữa. Điều đã xảy đến cho Chúa Giêsu trước tiên là một dấu chỉ đối với chúng ta. Chúng ta đã nói rằng để thực sự hiểu biết chúng ta là ai và hiểu biết ý nghĩa của lịch sử, cần phải đợi ngày lịch sử kết thúc. Nhưng việc đã xảy đến cho Chúa Giêsu chính là điều mà Thiên Chúa đã hứa ban vào ngày sau hết. Trong sự sống lại của Chúa Giêsu, chính biến cố của ngày sau hết đang hiện diện trước mắt chúng ta. Trong Chúa Kitô phục sinh, chúng ta đã có thể chiêm ngưỡng đích điểm mà chúng ta đang đi tới. Và như thế có nghĩa là tất cả ý nghĩa của cuộc sống làm người của chúng ta, cuộc sống cá nhân và cuộc sống cộng đoàn đã được tỏ lộ. Trong Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn, chúng ta thấy rằng cái chết có một bộ mặt khác. Nó dẫn đưa chúng ta đến một tình trạng vẹn toàn hơn. Cái chết là một cuộc sinh ra mới. Trong Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta chiêm ngưỡng một cuộc sống của con người thành tựu, như là Thiên Chúa đã mơ ước cho chúng ta vào buổi sáng ngày khai sinh vũ trụ. Một con người hiện hữu trong cái trong sáng hoàn toàn với chính mình, sống hoàn toàn hướng về Thiên Chúa và hướng về những người khác, không bị hạn hẹp, sống trong niềm hiệp thông với tất cả mọi loài mọi vật và với toàn thể vũ trụ. Thân xác được thần linh hóa đó của con người không còn là sự cản trở hạn chế, mà là phương tiện hiệp thông với tất cả mọi người mọi vật, bởi vì nó đã được thấm nhuần và đồng hóa trong vinh quang của Thiên Chúa. Thật vậy, sự sống lại của Chúa Giêsu báo trước sự sống lại của chúng ta. Ở đây cần phải dùng lại những hình ảnh kinh thánh, bởi vì chúng ta không có điểm tựa nhân loại nào để so sánh, và bởi vì chúng ta đã lãnh nhận sứ điệp mạc khải trong đức tin. Thánh sử Matthew đặc biệt giới thiệu Chúa Giêsu phục sinh với chúng ta như là con người đã được tán tụng. Ngay trong cuộc đời dương thế, Đức Giêsu đã tự cho mình tước hiệu đó và đã tuyên bố trọng thể trước pháp đình Do Thái. Thế nhưng lúc đó mới chỉ là niềm hy vọng thôi. Với sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã thực sự được dẫn đưa đến gần Thiên Chúa. Là con người, Ngài tụ họp trong mình tất cả những người sẽ được dẫn đưa vào sự sống của Thiên Chúa trong ngày cánh chung để được sống đời đời với Thiên Chúa. Như thế cuộc sống mai hậu của chúng ta đã được hiện thực nơi Chúa Giêsu phục sinh. Trong Ngài đã quy tụ tất cả mọi người được vào hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Kitô hữu có thể đau đớn vì cái chết của mình, nhưng không ngạc nhiên vì cái chết đó. Kitô hữu hiện đang sống cái chết đó trong Chúa Giêsu, người tôi tớ khổ đau. Người Kitô có thể sẽ ngạc nhiên vì một ngày kia sẽ được dẫn đến gần Thiên Chúa, nhưng thật ra sẽ không ngạc nhiên gì vì ngay từ bây giờ, trong Đức Giêsu con người, Thiên Chúa đã cho chúng ta sống lại với Đức Kitô. Với Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho chúng ta phục sinh và an ngự trên trời, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 câu 5 và câu 6. Như vậy tất cả đã được hoàn thành trong Chúa Giêsu phục sinh. Thiên Chúa đã hoàn thành lời hứa của Ngài với Đức Giêsu và với từng người trong chúng ta. Tuy nhiên tất cả vẫn còn đó và cần được hoàn thành. Trong số các nhà thần học sau này, một màn là người đã gây ý thức cho chúng ta về khía cạnh này. Điều đã được hoàn thành trong Chúa Giêsu chỉ kích thích sự trông đợi của chúng ta và thôi thúc chúng ta hoạt động để hiện thực lời Chúa hứa. Trong cuốn sách tựa đề là Thần học của niềm hy vọng, thần học gia Moltmann viết như sau: cái trông đợi của Kitô hữu không hướng về ai khác ngoài Đức Kitô đã đến thế gian. Nhưng sự trông đợi đó còn mong chờ điều mới mẻ nào đó mà cho đến bây giờ vẫn chưa đến. Người Kitô trông chờ sự công chính của Thiên Chúa hứa được thành toàn trong mọi sự, trông chờ sự sống lại của những kẻ đã chết được hứa trong sự phục sinh của Chúa Kitô và trông chờ sự thống trị của đấng đã bị đóng đinh trên tất cả mọi loài mọi vật được thực hiện sự thống trị đã được hứa trong việc Ngài được cất nhắc lên cao trong vinh quang. Như vậy, nếu chúng ta suy tư nghiêm chỉnh về sự sống lại của Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta đòi buộc phải có một cuộc biến đổi lịch sử cuộc sống. Nghĩa là niềm hy vọng đó có một chiều kích chính trị. Vì là những chứng nhân của một lời hứa đã làm phát sinh ra điều mới mẻ trong lịch sử và ban cho lịch sử một tương lai, nên Kitô hữu có bổn phận thực hiện trước những tiềm năng tương lai được chất chứa trong biến cố sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Những lời hứa trong Cựu Ước được biến đổi chứ không bị hủy bỏ. Ơn cứu rỗi, hòa giải, ơn tha tội, việc loại bỏ các độc ác, việc thực hiện công bằng, hòa bình, việc nhân bản hóa con người và xã hội hóa nhân loại đều là những điều mà Kitô hữu có bổn phận thực hiện trong cuộc sống đời này. Đó cũng là ý nghĩa lời sai phái của Chúa Giêsu phục sinh, gửi các tông đồ ra đi rao truyền tin mừng phục sinh, sống và thực hiện tin mừng đó, trong khi chờ đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang để thiết lập trọn vẹn nước trời.